giáo dục tư tục truyền thống, học vấn dạy con trẻ, chướng ngại của phụ huynh. Chúng con xin chào thầy ạ. Chào mọi người. Thưa thầy, chúng con gặp một trường hợp như vậy. Có một đứa trẻ muốn ghi danh đến chỗ chúng ta để học tập. Chúng con cũng đã thông qua phỏng vấn. Trước đó hai bên nói chuyện giới thiệu đều rất tốt. Trước khi đến một ngày, người mẹ này đã đặt xong vé máy bay, đột nhiên gọi điện thoại cho chúng con nói là con của chúng tôi không thể đi được, thật là xin lỗi. Nguyên nhân là gì? Đứa con này của họ 6 tuổi rồi, từ nhỏ được một vị thầy xuất gia nuôi lớn. Sau khi người thầy đó biết vị phụ huynh này muốn đưa con đi học văn hóa truyền thống thì ông cực lực phản đối. Vị thầy đó nói: đừng để đứa trẻ này học văn hóa truyền thống sớm như vậy, nó còn quá nhỏ, tôi không đồng ý. Bởi vì vị thầy này rất có tiếng tăm ở đó, ông là một vị trụ trì. Người cha này rất nghe lời vị pháp sư đó nên nói: vậy chúng con không đưa nó đi nữa. Vị thầy đó nói: nếu anh chị đi, anh chị là cha mẹ đi xem coi trường đó thế nào. Đứa trẻ này thì không được, không thể đi được rồi. Trong trường hợp này thì bậc cha mẹ đó cũng không cần phải đi xem. Vì sao vậy? Sư phụ thường nói, các đại đức xưa gặp người đến cầu học có thái độ gì? Trước tiên hỏi họ là người ở đâu, thích xem sách gì. Sau đó sẽ hỏi anh bội phục nhất, kính phục nhất là ai, là người nào đó. Sư phụ nói bạn đi tìm họ thì bạn có thể thành tựu. Không phải nói người này không chịu dạy họ, mà là gì? Duyên phận của họ ở bên kia. Cho nên chúng tôi thường nói duyên phận của bạn ở bên kia, không phải ở chỗ chúng tôi. Đó nghĩa là gì? Bạn tin tưởng họ, bạn kính phục họ, nên bạn có thể học thành tựu. Nói cách khác, họ hoài nghi, không tín nhiệm. Người mà họ muốn theo học nhất không ở bên họ. Bạn nói xem họ có thể học tốt được không? Vì bạn nói trẻ nhỏ không có cách nghĩ này, cha mẹ chúng có cách nghĩ này cũng không được. Vì sao vậy? Cha mẹ là gốc của con cái. Học nửa năm một năm thì trẻ phải chuyển đi rồi, chúng không thể học dài lâu được. Trừ khi là bồi dưỡng thời gian ngắn, đó đều là chuyện nhỏ. Cho nên tốt nhất vẫn là khuyên cha mẹ để đứa trẻ này đi tìm người mà họ kính phục nhất để học. Như vậy mới có thể được. Nếu bậc cha mẹ phụ huynh này không có người như vậy thì bạn phải nói chuyện kỹ hơn với họ, xem lý niệm của họ là gì. Lý niệm của cha mẹ và thầy cô không giống nhau. Đó là việc phiền phức nhất trong giáo học. Thầy cô nói đông, dạy được một thời gian, đứa trẻ đó vừa trở về nhà, vừa hỏi thì cha mẹ nó nói là tay. Vậy thì bạn uổng công dạy rồi. Vì sao vậy? Trẻ nhỏ nghe cha mẹ nhất. Thầy cô là người lạ mà. Cho nên trước khi dạy học nhất định phải xem phụ huynh. Việc này quan trọng hơn xem trẻ nhỏ. Việc này quá quan trọng rồi. Quá quan trọng. Bước này bạn không nắm vững, bạn những đứa trẻ này cuối cùng nó lại chuyển đi, lại tìm trường khác, bản thân bạn cũng rất phiền toái. Trường học thường rối loạn. Cho nên bước đầu tiên nhất định phải xem cha mẹ trước. Như cô vừa nói, hiện nay chúng tôi cũng nhìn thấy có rất nhiều người xuất gia thu nhận rất nhiều trẻ nhỏ, cũng có nhận nuôi cô nhi. Tôi nhớ sư phụ từng nói, có người đến nói người xuất gia nhận nuôi rất nhiều cô nhi, đến tìm lão pháp sư hỏi sư phụ phải làm như thế nào. Sư phụ nói tôi cũng không có cách gì hết. Ây da, người ở bên cạnh liền hỏi, nhưng nhiều trẻ nhỏ như vậy thì phải làm sao? Sư phụ nói, người xuất gia có bổn phận của người xuất gia. Cho nên giảng kinh dạy học vì người diễn nói, Diễn là cái đầu tiên để người thế gian nhìn thấy an giữ bổn phận. Nếu bạn thật sự muốn nuôi đứa trẻ này, nuôi chúng thì phải dạy chúng, như vậy có thể được. Tuyệt đối không được làm chúng lỡ dở, việc đó tương lai phải gánh trách nhiệm nhân quả. Bất luận đứa trẻ này có nhà hay không có nhà, tóm lại phải để chúng được giáo dục. Nếu nhất thời không tìm được duyên phận tốt này thì phải cầu Phật lực gia trì. Cầu Phật lực gia trì, tóm lại không được để chúng bị lỡ dở. Chúng còn là phỏng vấn rất nhiều trẻ, thật sự rất nhiều trẻ có tư chất không tốt lắm, nhưng cha mẹ rất phát tâm, rất cung kính, thành ý. Như vậy chúng con sẽ xem cha mẹ và những đứa trẻ này dạy thử. Còn có rất nhiều trẻ tư chất rất tốt, nhưng cha mẹ không phát tâm, không cung kính, thành ý. Chúng con cũng xem đứa trẻ này, có khi sẽ thu nhận chúng. Đúng vậy. Cho nên một học sinh có thể học ở trường văn hóa truyền thống, thông thường phải xem hai tình huống. Nếu bạn không xem cha mẹ, nói thật có nhiều trẻ rất nghịch ngợm, rất cứng động, nhưng vì sao vẫn nhận chúng? Vì cha mẹ quá tốt. Cha mẹ thật sự quá tốt nên bạn không đành lòng. Bạn nói đứa trẻ này hơi buông lỏng một chút, vừa ra xã hội liền bị ô nhiễm, chắc chắn học thành hư. Cha mẹ quỳ ở đó cầu xin bạn, rất chân thành. Họ là đệ tử của sư phụ, là đồng tu Tịnh Tông. Trong tình huống này bạn thấy ngôi trường đó vẫn nhận đứa trẻ này, hơn nữa còn có thể giữ lại rất lâu. Nguyên nhân là gì? Đứa trẻ đó nhờ phước báo của cha mẹ và tổ tiên, đứa trẻ đó chính là một con sâu làm rầu nồi canh. Nếu không có cha mẹ tốt như vậy thì chẳng ngôi trường nào dám nhận chúng. Cho nên phải dạy chúng là con phải biết cảm ơn, không có cha mẹ thì chẳng ai dám thu nhận con. Con quá tệ mà, làm sao đủ tinh lực mà chăm sóc con chứ? Đây là phước báo của cha mẹ, phước báo của tổ tiên che chở cho con cháu. Bạn không thừa nhận điều này thì không được rồi. Vì sao đứa trẻ này vẫn học ở đây? Nguyên nhân là gia đình tích thiện. Còn một trường hợp nữa là gì? Bậc cha mẹ này thật sự không ra sao, hành vi đạo đức không tốt. Đây là sự thật. Có người như vậy đánh mạt chược, ăn chơi hưởng thụ, làm những việc không đàng hoàng, bạn cũng không thể nói gì. Đặc biệt là con cái thật sự không được, bởi vì cái gốc không tốt. Nhưng bạn tỉ mỉ quan sát đứa trẻ này, dường như nó đến là có sứ mạng, nó không phải là đứa trẻ thông thường. Với tình huống này bạn cũng phải hòa hoãn một bước, cho đứa trẻ này vài cơ hội. Bạn phải tiếp tục quan sát, tiếp tục dạy bảo. Cho nên đây là gì? Các trẻ con chúng thật sự không như nhau. Cho nên hai tình huống này đều có thể xuất hiện. Nhất định phải thận trọng, không thể chỉ xem cha mẹ, cũng không thể chỉ xem con trẻ. Thưa Thầy, cha mẹ thật sự rất quan trọng. Chúng con tiếp xúc với rất nhiều học sinh đến ghi danh. Lúc đầu khi họ ghi danh phỏng vấn đều rất thuận lợi, nhưng khi sắp đến thì đột nhiên cha hoặc mẹ bắt đầu khởi tâm nghi ngờ. Chúng tôi chưa từng đến chỗ các cô, rốt cuộc chỗ các cô là chỗ nào? Còn có người đột nhiên thay đổi. Trẻ thì rất muốn đến, nhưng người nhà thì không được, mẹ không đồng ý, không thể đi được. Có những tình huống như vậy à? Đúng vậy. Còn có người vừa đến trường thì ngày hôm đó về luôn rồi. Vâng, người lớn không đành lòng à? Có rất nhiều tình huống như vậy. Còn một trường hợp nữa là trẻ nhỏ, phụ huynh đều đến trường rồi, nhưng sau khi đến trường thì đứa trẻ nó đột nhiên như phát điên vậy, vừa khóc vừa gào, sau đó không dám gặp người mà lẩn trốn mất. Thưa Thầy, những hiện tượng này là vì sao ạ? Những hiện tượng này, tôi lấy một thí dụ. Trường văn hóa truyền thống này là người phước ở đất phước. Đây là một nơi được nhận giáo dục thánh hiền, tương lai sẽ là cầu lành tránh dữ, có được cuộc đời hạnh phúc. Bạn xem, mới đầu khi họ liên hệ với bạn thì không sao, họ cách rất xa, bạn vẫn chưa thấy họ. Sau đó càng ngày càng gần, sắp đến rồi. Càng đến gần thì nghiệp chướng hiện tiền, Đây là lời chân thật. Có lúc chúng tôi không cách gì nói với người khác, nhưng chúng ta học Phật thì thấy rất rõ ràng. Càng gần đất phước thì cái nết bẩm sinh kém khuyết, lớn lên thiếu phước đều bộc lộ ra. Cho nên chúng ta phải biết, không phải vậy. Có khi không phải bản thân họ muốn như vậy, mà do nghiệp lực chi phối, nghiệp lực đang điều khiển. Cho nên chúng tôi thường nói, người xưa cũng nói là không có phước báo đó, không có số mạng đó. Nhưng nguyên nhân gì? Tu phước không đủ. Chúng tôi gặp quá nhiều những trường hợp như vậy rồi. Bạn xem đứa trẻ đó vừa đến đây chắc chắn là không được. Trường hợp nào cũng có. Có đứa thì kêu khóc ầm ĩ, có phải không? Có đứa thì mơ hồ muốn ngủ. Có đứa thì sống chết không chịu ở đó. Có đứa thì nghi thần nghi quỷ. Có đứa thì muốn nhảy lập. Có đứa muốn tự sát. Có đứa thì bỏ nhà đi, cái gì cũng có. Ở nhà thì rất tốt, nhưng vừa rời khỏi trường, vừa ra khỏi cửa, ai dạ thật vui sướng, hỏng rồi, đúng không? Vừa bước vào thì chau mày nhăn mặt. Vừa rời khỏi đây là ai dạ quá sung sướng rồi. Cuối cùng rời khỏi mảnh đất phước này rồi. Nhiều khi là do quán thân trái chủ đang điều khiển chúng. Bạn dùng thế gian pháp thì sẽ không giải thích được. Dùng khoa học, dùng những thứ này thì đều không giải thích được. Dùng Phật pháp gì nhìn thì liền tường tận. Thật sự là như vậy. Không những chúng biểu hiện trên tướng mạo, mà còn mang trong mạng của chúng. Vậy bạn nói phải làm sao? Hỏi tu phước. Những gia đình hay gặp phải tình huống này thì không nên sợ hãi, không nản lòng, càng không được tạo khẩu nghiệp mắng ngôi trường đó. Nhất định phải biết nhanh chóng để trẻ tu phước báo. Tu phước báo không gì bằng đoạn ác nghiệp. Tu thiện không bằng đoạn ác. Vì sao vậy? Giống như một cái nồi, bạn cứ đổ nước vào trong nhưng mãi không đầy. Vì sao vậy? Vì bên dưới có một lỗ thủng. Nếu cha mẹ tạo ác nghiệp thì bạn đổ bao nhiêu nước vào bên trong cũng không có tác dụng gì. Tu thiện thế nào cũng không đủ. Vì sao vậy? Phía dưới có lỗ thủng mà. Cho nên trước tiên phải đoạn ác. Bạn có muốn trẻ tốt không? Muốn. Các bạn làm nghề gì? Bán thuốc lá, bán rượu, vậy được hay sao? Vì này chúng ta gặp quá nhiều rồi, phải không? Cho nên nói, tạo thập ác nghiệp, cha bán hàng đa cấp, nói lời ngon tiếng ngọt, đúng không? Nói lời vọng ngữ, phải không? Tạo nghiệp sát, mở quán karaoke tạo sát đạo dâm. Bạn còn muốn đứa con này tốt, còn muốn nó có phước báo sao? Đời trước đời này của nó chỉ còn một chút phước báo. Phước báo tổ tiên tích lũy được đều bị bạn tạo nghiệp trong mấy năm này tổn hao hết rồi. Bạn nói xem làm sao tốt được chứ? Cho nên nhìn thấy những trường hợp này đều không phải là ngẫu nhiên. Vì sao những đứa trẻ khác lại không ngẫu nhiên? Nó là tất nhiên. Những đứa trẻ khác đều rất bình thường. Bạn xem, cha mẹ thật thà giữ bổn phận, dường như cũng không phải người có tiền. Hiện nay càng có tiền thì càng phiền phức, không cách gì giải. Ngạo mạn không gì bằng. Họ trước mặt bạn có vẻ như là ban ơn cho bạn vậy. Vì chúng tôi phải xem xét thầy cô giáo của ngôi trường này đã. Sư phụ thường nói với chúng ta, lúc nhỏ ngài học ở trường tư thục, cha ngài đích thân dẫn ngài đến trước mặt lão sư. Sau khi tặng lễ vật xong thì làm lễ ba quỳ chín khấu đầu. Lễ tiết trang trọng như vậy. Hiện nay phụ huynh dắt tiền trong lưng đi đến đây thì nhìn đông ngó tây, quan sát một lượt. Đồ ăn chỗ các cô không được rồi, tôi bỏ tiền thay toàn bộ mọi thứ chỗ các cô, có thể được không? Không được. Chỗ chúng tôi còn nghèo hơn. Bạn đi xem vị thập tứ sử, bao nhiêu vĩ nhân, bao nhiêu người kiệt xuất đều xuất thân từ nghèo khổ. Bạn giúp họ trở thành phú quý là hại họ rồi. Không được, họ không cần. Bạn đến nơi khác đi. Cho nên trong tứ thư, Chương Mạnh Tử, Mạnh Lão Phu Tử nói, năm trường hợp không giải, trong đó có một loại là phú quý quyền thế. Bạn có thái độ này thì không thể dạy được rồi. Vì sao vậy? Bạn ngạo mạn, tôi dạy bạn cũng không có tác dụng gì, bạn không được lợi ích. Vậy bạn nói trẻ rất khiêm tốn. Vừa rồi chúng tôi luôn nói cha mẹ là gốc của con cái. Mỗi giờ mỗi phút họ đều ảnh hưởng đến đứa trẻ này. Thông thường cha mẹ ngạo mạn thì con trẻ cũng ngạo mạn. Tập khí đó vừa nhìn thì liền thấy rồi. Cha mẹ ngạo mạn có thể dạy ra đứa con khiêm tốn được hay sao? Không thể dạy ra đứa con khiêm tốn được, mà khiêm tốn cung kính là việc quan trọng đầu tiên, mấu chốt đầu tiên của việc cầu học. Đây là điều then chốt nhất. Nói thật là rất nhiều thầy cô giáo văn hóa truyền thống không lấy một xu tiền, không cần gì cả. Những gia đình nghèo khổ thầy cô còn giúp đỡ họ, còn giúp đỡ trẻ nhỏ. Nhưng ngược lại, thông qua những việc này có thể nhìn ra tâm cung kính của phụ huynh. Có rất nhiều phụ huynh đến đây rất nghênh ngang, khí thế rất lớn, phô trương, đều lái xe đẹp. Bạn vừa nhầm cửa rồi. Những thầy cô giáo này không nhìn những thứ đó của bạn, mà nhìn đức hạnh của bạn. Bạn càng làm như vậy thì họ càng không dám nhận con của bạn rồi. Họ hai bàn tay trắng mà. Chẳng lẽ vị thầy đó lại cần bạn xách hai hộp điểm tâm đến hay sao? Cho nên phu tử nói, trả công cho thầy, đó là lễ vật tặng thầy. Vì sao nhất định phải có vậy? Đây là lễ tiết, không thể thất lễ được. Chủ yếu là để con trẻ nhìn, cũng là giáo dục bản thân phụ huynh, là ý nghĩa như vậy. Thật ra cung kính thầy là điều mà phụ huynh nên làm. Dạy trẻ nhỏ hiếu thuận cha mẹ, đây là việc thầy cô làm. Cho nên tâm cung kính, tâm hiếu thuận của trẻ nhỏ, một cái là do phụ huynh dạy, một cái là do thầy cô dạy, phối hợp mà. Hiện nay phụ huynh cũng không dạy, thầy cô cũng không dạy nữa rồi. Cho nên chúng tôi ở đây mượn cơ hội này nói với mọi người là thầy cô không cần gì của bạn cả. Vì sao vẫn phải nói lời này vậy? Phụ huynh hiện nay không có tâm cung kính nên như vậy mà. Tôi không nói, bạn xem ông cụ đó nói, các cô dạy đứa trẻ này 2-3 năm rồi, cuối cùng ông cụ đó nói một câu, cháu tôi gầy thế, không có gì cả, lời cảm ơn thầy cô tất cả đều không có. Bạn nuôi đứa trẻ này 3 năm, nuôi 2 năm rồi. Tôi nhớ họ hình như là người Thượng Hải, mà nội thì oán khí rất là lớn. Vậy đứa trẻ này đến gầy ra như vậy à? Bạn nói vị thầy này ngậm đắng nuốt cay, lo ăn lo ở không thu phí, ở đây dạy 3 năm cuối cùng nhận được một câu nói như vậy. Vậy thì thầy cô còn có lỗi rồi, không hầu hạ tốt cho nội của họ, chẳng phải sao? Bạn nói đứa cháu này có thể dạy được tốt sao? Vị thầy này có phải thiếu nợ bạn không? Cho nên hiện nay rất nhiều phụ huynh, bạn cũng đừng trách họ. Bởi vì toàn xã hội đều là phong khí của cửa hàng trường học mà. Cửa hàng trường học là gì? Là xem trường học như mở cửa tiệm vậy. Bao nhiêu tiền thầy cô muốn phong bì từ học sinh, mở miệng chìa tay đòi như vậy. Không giống với phong khí của trường văn hóa truyền thống. Rất nhiều trường văn hóa truyền thống là trường tốt, thầy cô giáo tốt, nhưng phụ huynh không biết, cho rằng những vị thầy này cũng giống như trường học trong xã hội muốn đòi phong bì đó. Họ không biết đây là theo phương pháp xưa khi vào học. Người xưa không phải dạy như vậy, không phải như các trường trong xã hội hiện nay. Cho nên không thể trách phụ huynh được rồi. Mấy ngày gần đây chúng con nhận điện thoại của một vị phụ huynh. Nghe lời ông nói chúng con vô cùng buồn. Người cha này ghi danh cho con học văn hóa truyền thống, bởi vì chỗ ngồi ở đây đã đủ rồi, không ngồi được nữa. Người cha này lập tức nói là vậy để chúng tôi bỏ ra một chút tiền. Chúng con nghe xong thì vô cùng là buồn lòng. Không được buồn. Nếu người cha này nói với cô là không sao, thưa cô, việc này chúng tôi rất hiểu, việc này không phải dùng tiền mà giải quyết được. Người cha như vậy thì quá hiếm có rồi. Bởi vì hiện nay toàn xã hội đều dùng tiền mà. Ông có thể nói ra lời này là bình thường. Bạn phải hiểu ông ấy, đừng buồn. Nếu bạn buồn, buồn cũng không nổi. Dường như nhà nhà đều như vậy, đều dùng tiền để giải quyết mà. Họ chưa gặp qua trong thiên hạ còn có trường học như vậy. Thầy cô đều hết lòng hết sức, ngậm đắng nuốt cay vì con trẻ của bạn. Họ không hiểu vì sao các cô phải làm như vậy. Không cần tiền, lo ăn, lo ở, bồi dưỡng đứa trẻ này thành người, không thể nào. Dựa vào cái gì chứ? Vì sao vậy? Cho nên sư phụ thường nói, đoạn mất 4 đời rồi, mọi người không biết thánh hiền là cái gì, chỉ biết tiền. Trong mắt chỉ có tiền. Bạn vừa nói không cần tiền thì họ liền sợ. Ông có ý đồ gì? Rốt cuộc ông muốn làm gì? Đúng không? Giống như các cô có phải là kẻ ngốc hay không? Người ngu si hồ đồ vậy thì không thể để họ dạy được. Tương lai con của tôi sẽ ngốc cho xem. Hiện nay trong xã hội chúng con nghe nói, có bé gái 6 tuổi trở về nhà nói với mẹ, mẹ ơi, lần sau mẹ tặng phong bì cho thầy giáo bỏ nhiều một chút. Tiền quá ít, không có tác dụng, chỉ có tác dụng một ngày hai ngày, ngày thứ ba thì hết tác dụng rồi. Hiện nay có tình trạng như vậy ạ. Chúng tôi nghe thấy rất nhiều trường học như vậy trong xã hội. Nói thật là những vị thầy này đều phải chịu báo ứng nhân quả. Nếu nói nhân quả không hiện ra, không xuất hiện trên người của họ thì không có công lý nữa rồi. Ai còn giảng nhân quả báo ứng nữa chứ? Những thứ này đều là giả mà. Con người nói chẳng có ác báo gì đâu. Bạn đừng nóng chổi, bạn hãy xem con cái của họ, xem người nhà của họ. Họ thu rất nhiều tiền của học sinh, đó là những đồng tiền tội lỗi. Đứa trẻ nhà nghèo đó cũng đòi tiền. Có thể họ tạo ác như vậy thì đã làm tổn hao hết phước báo của họ rồi. Bạn hãy xem ác báo của họ. Thưa thầy, chúng con thật sự đã tiếp xúc với rất nhiều phụ huynh làm thầy cô giáo. Khi chúng con mới bắt đầu phỏng vấn những đứa trẻ xuất thân từ gia đình trí thức này, nghĩ là tư chất chúng tương đối tốt. Những đứa trẻ này 15-16 tuổi rồi, có rất nhiều, có mấy trường hợp như vậy. Sau khi đến đây thì phát hiện đứa trẻ này còn không bằng đứa trẻ bình thường à? Đúng vậy, vì sao vậy? Tôi nói với các cô là mỗi một người theo đuổi sự nghiệp giáo dục như lãnh đạo và thầy cô giáo đều nên phản tỉnh. Không thể dùng giáo dục để kiếm tiền. Không được rồi. Không được dính dáng đến tiền, mà hoàn toàn là do nhà nước làm. Họ trợ cấp tiền cho giáo dục, đây gọi là thiên lý. Một chút cũng không được dính đến. Không được làm như vậy. Bạn biết là có lực phản tác dụng. Định luật thứ ba của Newton, người hiện nay tin tưởng khoa học, kỳ thực đó chính là báo ứng mà tục ngữ chúng ta đã nói. Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, phát hiện thì liền biết được. Vậy bạn nói phải làm thế nào? Sám hối, vì sao không tái phạm nữa? Hãy thường nói điều này trên truyền hình là tiêu trừ tội nghiệp của mình. Nói với mọi người nhất định đừng học theo tôi. Một nghề là khám bệnh cho người, một nghề là làm giáo dục, đều không được liên quan đến tiền. Vậy bạn nói ai bỏ tiền ra vậy? Có hai con đường. Thứ nhất là quốc gia, quốc gia bỏ tiền ra. Thứ hai là từ thiện, những người nhiệt tâm sẽ quyên góp. Việc này đều được. Xây dựng trường học miễn phí, các triều đại nước ta là dùng cách từ thiện để mở trường, do chính phủ mở trường. Có hai con đường như vậy, không có chuyện dùng trường học để kiếm tiền. Chưa bao giờ nghe nói qua, hiện nay nước ngoài cũng chưa từng nghe nói qua. Nhìn thấy học sinh giống như nhìn thấy tiền vậy. Đúng rồi, bạn đạt được tiền đó. Tiền đó là hung tài. Bạn có con cái không? Phụ tử đã nói, kẻ dẫn đầu làm ác thì sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Bạn sẽ không có con cháu nữa. Bạn dám làm việc này, gan bạn thật lớn. Không phải bạn không tin thì không có. Nếu không tin là không có thì chúng tôi cũng không tin. Chúng tôi cũng đi khắp nơi kiếm tiền, ăn chơi hưởng thụ rồi. Ăn chơi hưởng thụ sẽ có ác báo. Chúng ta không phải là kẻ ngốc. Cho nên Khổng Lão Phu Tử là thánh nhân, Thích Ca Mâu Ni Phật là thánh nhân, mấy ngàn năm nay khắp thế giới đều công nhận. Nếu nói là không có báo ứng, không có định luật nhân quả, vậy thì Khổng Lão Phu Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật, Giê-xu nhất định sẽ lãnh đạo mọi người, dẫn mọi người đi khắp nơi lừa tiền rồi, đúng không? Chúng ta cứ ăn chơi hưởng lạc đi, các ngài nhất định sẽ dẫn chúng ta đi làm những việc này. Bạn có thể nghĩ ra thì người xưa sớm đã nghĩ ra rồi, mấy ngàn năm rồi. Đời người chỉ có mấy việc đó thôi. Bạn tính xem, tính không rõ ràng thì bạn phải rơi xuống hầm lửa. Thưa thầy, ở đây chúng con còn tiếp xúc với một đứa trẻ, năm nay mới vừa 3 tuổi, nhưng đứa trẻ này tính khí vô cùng nóng nảy. Mấy tuổi rồi? Dạ 3 tuổi à. 3 tuổi tính khí đã rất nóng nảy à? Dân ạ, tính khí vô cùng nóng nảy. Người mẹ nó nói chuyện thương lượng với nó, thế này có được không, thế kia có được không. Nó nói không được, mẹ phải thế này thế kia. Chính là như vậy à? Vậy người mẹ phản ứng thế nào? Người mẹ nói được được rồi, như vậy đi, làm theo nó. Sau đó đứa trẻ này phải lên lớp, người mẹ phải trở về. Đứa trẻ này ra sức gào thét như cuồng loạn vậy. Hơn nữa khi chúng con dẫn nó sang một bên thì nó khóc như điên cuồng vậy. Sau đó ôm mặt giống như dáng vẻ trên truyền hình vậy. Tôi tin là những đứa trẻ như vậy ở trong nước có quá nhiều rồi, bất luận là ở nông thôn hay thành phố. Nguyên nhân là gì? Chẳng có đứa nào mà không được nuông chiều. Vì sao nuông chiều vậy? Con một mà. Sau khi đưa ra chính sách này, bạn xem trong nhà, 6 người lớn, ông bà nội, ông bà ngoại, cha mẹ nuông chiều một đứa trẻ, hầu hạ nó hơi không chu đáo một chút là 5 người kia đều nổi nóng với họ rồi, có phải không? Tận sức chăm sóc nó, đúng không? Trong tình trạng như vậy, đứa trẻ này chẳng phải là tiểu hoàng đế, tiểu tổ tông rồi sao? Nó nhất định chính là tổ tông của 6 người này rồi. Việc gì cũng phải thương lượng với nó. Cuối cùng như thế nào vậy? Cuối cùng thì giống như cô nói, chẳng ai quản nổi nó. Mấy tuổi? 3 tuổi. Bạn là người ngoài, không được nói con chúng tôi không tốt. Con chúng tôi rất tốt, vừa thông minh vừa xinh đẹp. Những thứ tốt nhất trên toàn thế giới đều đặt lên trên người đứa trẻ này. Chúng ta biết trong tình trạng như vậy, 3 tuổi nó không dậy nổi rồi. Đến 13 tuổi phải làm sao đây? 23 tuổi phải làm sao đây? Cho nên tại vì sao ngày nay thanh thiếu niên phạm tội ở nước ta lại phổ biến như vậy? 30 năm trước không có sự việc như vậy. Vì sao lại nhiều như vậy? Nương chiều, cưng chiều mà ra. Tiểu tổ tông đã khôn lớn rồi phải không? Thật sự đã trở thành tổ tông rồi. Nó đến lấy mạng của bạn rồi. Mẹ không cho con, mẹ thử xem. Không phải mẹ chết thì con chết. Cha mẹ nó nói, vì để cha mẹ chết là được rồi, đúng không? Nếu không chúng sẽ nhảy lầu, làm trâu làm ngựa cho chúng. Những tin tức này văng vẳng bên tai. Nguyên nhân là gì vậy? Nương chiều. Nương chiều có nghĩa là gì? Cha mẹ không biết làm cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại không biết làm ông bà. Nói cách khác, không có gia giáo. Bạn xem hôm nay chúng tôi có bộ sách này, Gia Huấn Tuyển Túy, sư phụ ngài đích thân đệ chữ. Từ xưa đến nay, dân tộc ta nhà nào cũng có gia giáo, gia tộc lớn đều có gia quy, có gia pháp. Trong từ đường lớn thì còn phải nói sao? Bạn xem quyển sách này ghi chép đều vô cùng tỉ mỉ. Sư phụ thường nói một việc đau lòng nhất của dân tộc ta chính là 8 năm kháng chiến. 8 năm kháng chiến đã phá nát gia đình của chúng ta, chạy nạn khắp nơi, vợ con ly tán. Cũng chính là nói những truyền thống xưa của gia đạo, gia học, gia quy đều bị đứt đoạn rồi, hết rồi. Sư phụ thường nói, lúc đó gia tộc nhỏ một chút, một gia đình có 100-200 người, lớn hơn nữa thì có 600-700 người. Gia đình là tế bào cơ bản nhất của xã hội. Thương thức này chúng ta đều biết, mỗi một gia đình đều tốt rồi, bạn nói xem dân tộc này có thể không tốt được sao? Từ thời nhà Chu truyền thừa bao nhiêu năm rồi, thời Nghiêu Thuấn Vũ thì càng cổ xưa hơn. Điều là nói gì? Gia giáo. Gần đây từ thời Từ Hy mãi đến ngày nay, cộng thêm chiến tranh chống Nhật, cộng thêm các cuộc vận động sau này đã khiến văn hóa truyền thống đoạn tuyệt hoàn toàn rồi. Cho nên hiện nay như thế nào vậy? Cha không ra cha, con không ra con, làm trưởng bối mà không giống trưởng bối. Bạn tỉ mỉ mà nhìn, ông nội càng nhìn càng giống cháu nội. Họ ở đó thực sự còn giống như một kẻ nô lệ gì. Cháu nội thì càng nhìn càng giống ông nội, điên đảo rồi. Vì sao chị? Không còn gia huấn gia quy gì nữa. Trong nhà không có quy củ, mọi người không biết làm ông nội như thế nào, không biết làm cha mẹ ra làm sao. Không ai giảng nói, không ai học, không ai dạy nữa rồi. Đoạn tuyệt rồi, đoạn mất rồi thì như thế nào? Nhà nhà chịu tội, kêu khổ thấu trời, chẳng phải như vậy sao? Bạn hỏi họ, họ không biết nguyên nhân gì. Bạn phê bình họ thì họ không vui, phải không? Họ chịu không nổi thì bạn cũng không được nói con của họ. Bạn nói những tiểu tổ tông, những tổ tông sống này ai có thể dạy tốt được chứ? 3 tuổi cũng không dạy tốt được rồi. Thưa thầy, con đã từng tiếp xúc với một đứa trẻ như vậy, chính là con của em trai con. Nó cầm gậy đánh ông bà nội. Đứa trẻ 3 tuổi ở đó cầm gậy chơi. Kết quả ông bà nội còn thích, vui mừng cảm thấy cháu nội của tôi quá đáng yêu, thông minh như vậy, đáng yêu như vậy. bên cạnh rất là nhiều trưởng bối còn khen đứa trẻ này thật là thú vị, quá tốt. Sau đó có trưởng bối trêu nó, trêu đùa nó, kết quả đứa trẻ này liền trả lời một câu: cháu về bảo cha cháu lái xe cắn chết ông cho xem. Đứa trẻ 3 tuổi, lúc đó con ở bên cạnh kéo nó lại. Con rất nghiêm khắc, bởi vì con là cô của nó mà. Con nói, con vừa nói cái gì vậy? Lúc đó mẹ của nó bên cạnh không vui liền nói: nó chỉ nói đùa thôi mà. Không thích cô phê bình nó mà. Dân, ý là chị không cần phải nghiêm khắc như vậy. Họ rất là kinh ngạc, trẻ 3 tuổi thôi mà. Sau đó con hết cách, không nói thêm gì nữa. Nó mới 3 tuổi, hiện nay con nói với mẹ của nó, nói với ông bà nội của nó là nó mới 3 tuổi, nhưng đến 5 tuổi thì mọi người sẽ không dạy nổi nữa đâu. Kết quả ông nội của nó nói với con là bây giờ đã không dạy nổi rồi. Đứa trẻ 3 tuổi, thói quen của nó là gì? Trò chơi của chúng là gì? Có thể là mắng cha mẹ, đánh trưởng bối, hơn nữa còn được cổ vũ. Bạn xem bạn đánh họ, ông bà nội còn cười với bạn, được khích lệ mà, đúng không? Ai dám khiến tôi không bằng lòng? Tôi muốn đánh, nếu không để tôi đánh thì lái xe cắn chết họ. Bạn xem đầu óc của chúng chứa đựng những thứ gì vậy? Lối suy nghĩ cực ác. Bạn đừng cho rằng trẻ nhỏ chỉ nói chơi như vậy, lớn lên chúng sẽ không nói như vậy, mà chúng sẽ làm. Bây giờ bạn nói chúng rất thú vị, lớn lên thì không thú vị nữa rồi, mà chúng sẽ lấy mạng của bạn. Người xấu không phải rơi từ trên trời xuống, mà là do gia đình dạy ra, đều do cha mẹ sanh ra, chẳng lẽ không phải sao? Tội nhân tử hình không phải rơi từ trên trời xuống, mà do đâu ra? Nếu không dạy tánh đổi thay, trong Tam Tự Kinh nói nuôi không dạy là lỗi của cha. Bản tính của chúng là tốt, không dạy thì bản tính sẽ thay đổi. Ai chịu trách nhiệm vậy? Nuôi không dạy lỗi của cha là trách nhiệm của cha mẹ trưởng bối. Hiện nay mọi người đều xem trẻ nhỏ thành đồ chơi, thành thứ làm sôi nổi bầu không khí gia đình, hoàn toàn không hiểu đạo lý dạy con. Làm sao để làm cha mẹ cũng không biết. Bạn hỏi họ, họ đều không biết, họ cứ sống như vậy, cho nên thực sự gọi là khổ. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói con người sống trong biển khổ. Bạn xem có người nói tôi không khổ, tôi vô cùng hạnh phúc. Bạn nói xem bạn có cách gì không? Họ hồ đồ hết mức rồi, không cần cãi lý với họ. Kệ họ đi, ngày họ chịu tội vẫn còn ở phía sau. Cha mẹ bảo vệ con cái, không cho phê bình. Người xưa nói là dạy con trước đông người. Cái gì gọi là dạy con trước đông người? Có rất nhiều khách. Bạn gọi trẻ lại cho chúng một cái bạt tai, nói thêm câu nữa xem. Lần sau chúng không dám nữa, nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, khóc oa oa. Cho thêm một bạt tai nữa còn dám khóc, còn mặt mũi khóc sao? Dễ như vậy thì có thể dạy tốt. Ở trước mặt nhiều người, trẻ có thái độ không ra sao, như vậy mà cha mẹ còn xem nhẹ, đó chính là đang khích lệ con của bạn. Tương lai nó lấy mạng của bạn, khiến bạn tức chết thì bạn đừng trách ai, bởi vì tiết mục hôm nay bạn đã xem rồi. Cho nên phụ huynh bảo vệ con cái đó là gì vậy? Là đẩy con cái xuống hầm lửa, nuông chiều con cái. Trong đầu những đứa trẻ này đều là những cách nghĩ trái ngược nhân luân, tương lai chúng sẽ thực hiện. Bạn nói được sao? Ngoài ra, những đứa trẻ được nuông chiều còn có một đặc điểm là không biết làm gì. Thật sự là như vậy, không biết làm gì, không biết mặc quần áo. Khi ăn cơm còn có người giúp chúng, sau đó chúng làm bất cứ việc gì chỉ có một trạng thái là chìa hai tay ra chờ đợi. Điều này hoàn toàn phù hợp đạo lý. Vì sao vậy? Chúng được 6 người lớn hầu hạ đến lớn mà. Chúng được hầu hạ đến lớn thì làm sao biết làm mọi thứ được chứ? Điều này không hợp lý. Có một ngày bạn thấy con của bạn không bằng con người khác, con người ta cái gì cũng biết, vừa chăm chỉ vừa hiếu thuận, bạn đừng hâm mộ. Vì sao vậy? Bạn đã đoạn mất cơ hội học tập của chúng rồi. Bạn nuông chiều chúng mà, ôm trong lòng ngày ngày hôn chúng. Ông làm kẻ hầu cho cháu cũng được, ông không phải nuông chiều cháu. Bạn không biết những đứa trẻ lớn trong nuông chiều đều thế nào vậy? Là kẻ hèn nhát. còn phá hoại kẻ bất tài. Toàn là những thứ này đều là do nuông chiều mà ra. Điều này các cô tận mắt nhìn thấy rồi. Nhưng chúng con nhìn thấy hành lý của những đứa trẻ này, chúng con vừa mở vali ra thì liền thấy đều là quần áo đẹp, có bộ quần áo còn nguyên nhãn mát. Hơn nữa còn có rất nhiều bộ quần áo lố lăng, ống quần này màu này, ống quần kia màu kia, đều là như vậy. Hơn nữa đứa trẻ này không biết chạy bộ. Không biết chạy bộ sao? Vừa không biết chạy bộ, hai tay giang ra nhảy đi như vậy. Hơn nữa đứa trẻ này không biết cười. Những tình trạng như vậy chúng tôi thấy trong xã hội hiện nay quá nhiều rồi. Mọi người sau khi nhìn thấy không nhận ra vấn đề, không có tật xấu gì cả. Đời sau này quả ác của đứa trẻ này kết thành rồi, chúng biến thành đứa trẻ xấu mà không dạy nổi nữa. Họ cũng không nhớ nổi lúc đầu dạy như thế nào. Đáng thương biết bao. Cho nên tiết mục này của chúng tôi vô cùng quan trọng. Chúng tôi nói với mọi người thêm một lần nữa, chúng tôi muốn nói những thí dụ này ra để người trong thiên hạ đều được lợi ích. Trẻ nhỏ tại vì sao lại dạy thành hư? Trẻ nhỏ tại vì sao lại dạy thành tốt? Có nguyên nhân mà, nó không phải là ngẫu nhiên. Nói ngẫu nhiên là không hiểu rõ quy luật và đạo lý trong đó. Cho nên nuông chiều trẻ nhỏ, nó thật có rất nhiều phụ huynh trưởng bối tự tư. Tôi nhớ con, dân bạn nhớ con. Tôi nghe nói đứa trẻ đó, ông bà nội ở Cam Túc, ở Thanh Hải, rất xa. Họ nhớ cháu nội. Đứa cháu này học ở đâu vậy? Hình như học ở Quảng Tây. Họ vừa nhớ thì cha mẹ liền đón về, ngồi máy bay khứ hồi. Bạn nói tốn bao nhiêu tiền vậy? Việc này không nói, đứa trẻ này chịu ảnh hưởng rất lớn. Nhưng bạn vừa nói với ông bà nội thì họ liền khóc. Họ khóc tôi nhớ cháu tôi. Nói thật không thể trách ông bà nội, họ không biết làm trưởng bối mà. Chưa nhận qua giáo dục văn hóa truyền thống, họ không biết như vậy là tùy theo tính khí của mình. Nó thật ra vì mình mà bạn khiến học nghiệp bao gồm cả cơ hội được giáo dục đứa trẻ này bị đứt đoạn. Chúng tôi nhắm mắt cũng tưởng tượng được ra những vị trưởng bối này gặp cháu trai, gặp cháu gái, gặp con cái thì còn lời gì mà nói chứ. Những món ngon nhất toàn bộ xếp chồng trước mặt chúng, đồ mặc đẹp, con mặc cả ba cái cùng một lúc mới đẹp. Bạn không biết đứa trẻ này rõ ràng bị hủy hoại trong tay bạn một đời rồi lại một đời. Chúng ta thấy rất rõ ràng, tiêu chuẩn của chúng ta chính là gia pháp, tộc quy của cổ thánh tiên hiền. Thời xưa vừa nhìn liền biết giáo pháp này là giáo pháp dạy ra con bại gia. Vậy thì nhà nhà đều phải trừ bỏ. Hiện nay chúng ta đều xem đó thành chuyện bình thường của mọi nhà. Vậy thì làm sao có thể có con ngoan xuất hiện chứ? Không thể nào rồi. Hiện nay thấy trẻ nhỏ dường như đều rất đáng yêu. Để khi chúng lớn lên bạn thật sự là nhìn thấy quả ác đó, thì không còn cách nào hết rồi. Thưa Thầy, chúng con cũng phát hiện rất nhiều đứa trẻ được nuông chiều lớn lên, được chăm sóc lớn lên. Nếu một ngày bạn không chăm sóc chúng nữa thì chúng sẽ oán hận bạn. Chúng con có một bé trai 5 tuổi, nó chỉ thẳng vào mặt bạn học mà nói: "Học trưởng à, vì sao bạn không mặc quần áo cho tôi?" Bạn học liền nói với nó là: "Bạn đã 5 tuổi rồi, bạn phải tự mình mặc quần áo đi chứ. Nếu bạn không tự mặc quần áo được thì chẳng phải bạn đã biến thành tiểu thiếu gia rồi sao?" Nó trực tiếp nói là: "Tôi chính là tiểu thiếu gia đó, bạn mang quần áo của tôi ra đây. Ở nhà cũng là do người lớn mặc quần áo cho nó mà." Đúng vậy, cho nên bạn liền biết người nhà nuông chiều một đứa trẻ kết quả là gì. Có một ngày khi hoàn cảnh xung quanh không thể thỏa mãn được yêu cầu của chúng, thì phản ứng đầu tiên của chúng chính là gì? Oán hận. Trước đây tôi cần cái gì cha mẹ đều cho tôi cái đó. Bạn làm cha mẹ hiện nay đột nhiên không cho con nữa thì con sẽ hận cha, con sẽ mắng chửi cha, con sẽ nổi nóng. Dục vọng nghiệp chướng của chúng làm chủ, bản thân chúng không làm nổi. Chúng con hiểu rõ việc gì cả, trong đầu trong tâm của chúng hoàn toàn là dục vọng. Cha vẫn không cho thì con ăn trộm, con đi cướp vậy. Nếu có gì thì con sẽ cho cha hai nhát dao. Cho nên chúng ta thấy kết quả của việc nuông chiều đầu tiên là oán hận. Việc này có liên quan đến oán hận hay sao? Có, bạn xem chúng không đạt được thì chúng sẽ oán hận. Bạn cũng là như vậy mà, phải không? Nuông chiều mà, kết quả cuối cùng chúng nhất định sẽ lấy mạng của bạn, lấy mạng của cả nhà bạn. Bạn nuông chiều đi, Vâng ạ. Chúng con xem thời sự, cậu bé mười mấy tuổi đòi tiền mẹ đi chơi điện tử ở trên mạng, kết quả người mẹ không cho, nó liền giết mẹ. Hai thanh niên trong 10 ngày này ở 3 tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông, Vân Nam gây ra nhiều vụ án nợ máu chất chồng. Sự việc sớm nhất phải quay lại cuối tháng 8 năm 2012 ở thành phố Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam. Tối ngày 21 tháng 8 năm 2012, Phó Chấn Lập và Lưu Khởi Trí đạp xe đạp. Trong quá trình tìm kiếm mục tiêu, chúng nhìn thấy trấn này của nhà Trương Viễn Hồng ở thôn Triều Dương đèn vẫn sáng. Chúng liền mở cửa vào nhà Trương Viễn Hồng. Lúc đó họ đưa cho tôi 3 đồng. Họ nói họ là người già, không có tiền. Cho nên tôi nói với ông lão, tôi đếm đến 3, ông không đem tiền ra thì tôi sẽ đâm ông. Ông ấy vẫn không đưa, tôi liền đâm ông một dao. Tôi cảm thấy lúc đó giống như là chơi điện tử vậy. Lúc đó là đi cướp tiền. Cuối cùng vì sao phải giết người? Bởi vì sợ. Nếu không giết thì họ nhất định sẽ đi báo án. Cảm thấy là cũng hết đường lui rồi, nên sai cho sai luôn. Mấy năm nay những tin tức này quá nhiều rồi, là hiện tượng phổ biến. Do nguyên nhân gì? Giáo dục gia đình bị thất bại mà. Mọi người không biết làm cha mẹ, không biết dạy dỗ con cái, không biết là nghiêm khắc dạy dỗ con cái mình chính là thật sự yêu thương chúng. Nương chiều là hại chúng rồi. Bạn nói đây là đạo lý gì? Là nhân quả báo ứng. Phàm là nương chiều trẻ nhỏ thì chính là đang hại đứa trẻ này. Bây giờ bạn hại nó thì tương lai chúng sẽ hại bạn. Rõ ràng rành mạch, hợp tình hợp lý mà. Cho nên tương lai bạn trốn không nổi cái ác báo đó đâu. Ngược lại, bạn nghiêm khắc dạy dỗ chúng, đây chính là yêu thương chúng. Tương lai bạn đạt được quả báo chính là con trẻ cũng yêu thương bạn. Chúng tôi thường nghe nói những phạm nhân bị bắt trước khi xử bắn, họ hận nhất một người chính là mẹ. Vì sao vậy? Mẹ nương chiều chúng, cuối cùng bị xử bắn như vậy. Vì sao như vậy? Hiện nay họ hiểu rõ rồi, nếu mẹ không nuông chiều chúng như vậy thì chúng sẽ không đến bước đường này. Từ xưa đến nay những thí dụ như vậy quá nhiều rồi. Bạn muốn làm cha mẹ như thế nào đây?
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.